là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận việc tăng cường tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12. Tiếp đó, phóng viên thời sự có phản ánh sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 của các trường học. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Cuộc Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Văn Chấn thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và sản xuất kinh doanh của 4 nhóm đơn vị, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, các đơn vị hành chính sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo. Điều tra cơ sở hành chính thu thập thông tin cơ bản về lao động, thu thập của người lao động, kết quả thu chi của các cơ sở hành chính, tổ chức chính trị xã hội. Kết quả tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho thấy, toàn huyện Văn Chấn có 121 doanh nghiệp, 24 hợp tác xã, 3.700 cơ sở cá thể, 46 cơ sở hành chính, 76 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và 13 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, từ khâu lập danh sách đơn vị điều tra, thu thập, ghi thông tin, quản lý giám sát, nghiệm thu, xử lý tổng hợp. Toàn bộ phiếu điều tra là phiếu điện tử. Đến nay, toàn bộ dữ liệu cuộc tổng điều tra cơ sở hành chính được Ban Chỉ đạo Trung ương nghiệm thu, lưu giữ và quản lý tại Tổng cục Thống kê và Bộ Nội vụ.
Từ đầu năm đến nay, các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh đã sản xuất được trên 125 triệu cây giống lâm nghiệp, cung cấp cho các địa phương trồng mới được trên 13.000 ha rừng các loại, đạt 80% kế hoạch năm, gồm 9.670 ha rừng trồng tập trung, 3.230 ha rừng phân tán, gần 47.000 ha rừng trong độ tuổi chăm sóc được các chủ rừng chăm sóc tốt. Đơn vị chức năng của ngành đã triển khai giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng cá nhân được hơn 231.750 ha rừng. Đến nay, toàn tỉnh khai thác và tiêu thụ được 422.880 mét khối gỗ rừng trồng các loại, đạt 75% kế hoạch. Đã thực hiện cấp chứng chỉ rừng FSC cho trên 4.000 ha rừng tại huyện Yên Bình. Công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy rừng được lực lượng chức năng trong ngành phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường thực hiện. Công tác thanh tra pháp chế được thực hiện nghiêm. Trong 5 tháng phát hiện 47 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, đã xử lý 43 vụ, thu nộp ngân sách trên 257 triệu đồng, tịch thu 17 mét khối gỗ các loại.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong 3 xã của huyện Yên Bình phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022. Đến thời điểm này, xã Đại Đồng đã đạt 80% các tiêu chí. Hiện nay, xã đang tăng tốc để hoàn thành các tiêu chí còn lại nhằm hoàn thành chương trình đã đề ra vào tháng 10 năm 2022, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những tiêu chí quan trọng mà Đảng ủy, chính quyền xã Đại Đồng đang nỗ lực thực hiện. Nhận thấy phát triển kinh tế lâm nghiệp là thế mạnh của địa phương, xã đã tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tổ hợp tác và hợp tác xã làm vườn ươm cây giống, tạo thành mối liên kết từ trồng, chăm sóc cây giống cho đến xuất bán ra thị trường. Trước đây mỗi hộ dân chỉ sản xuất khoảng 10 đến 20 vạn cây, nhưng hiện nay khi tham gia tổ hợp tác thì có thể sản xuất đến khoảng 1 triệu cây một năm. Nhờ đó hiệu quả kinh tế cũng cao hơn gấp 2 đến 3 lần. Từ những vườn ươm mỗi năm mang lại nguồn thu từ 15 đến 17 tỷ đồng cho người dân trong xã. Chị Phạm Thị Dịu, tổ trưởng tổ hợp tác trồng keo thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình phấn khởi nói:
Từ khi vào tổ hợp tác ấy, thì bà con được áp dụng nhiều khoa học kỹ thuật hơn, được tập huấn này, cán bộ khuyến nông đến để trực tiếp hướng dẫn cho bà con, rồi được hỗ trợ nguồn vốn vay, thì bà con từ đấy thì bà con lại sản xuất được nhiều hơn. Cái giá trị kinh tế ấy, thể hiện rõ là cái đời sống, cái mức sống của bà con được nâng lên cao hơn so với trước đây. Mỗi một hộ gia đình bình quân người ta sẽ được khoảng thu nhập khoảng 200 đến 300 triệu một năm.
Cùng với phát triển kinh tế, Đảng ủy, chính quyền xã còn vận động nhân dân tham gia xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng. Với việc cán bộ lãnh đạo đảng viên đi trước trong việc tham gia hiến đất làm đường, đóng góp tiền của ngày công lao động, nên bà con nhân dân đã nhiệt tình ủng hộ và làm theo. Đoạn đường trung tâm của thôn Hưng Lý dài hơn 250 mét đã được hoàn thành từ chính nguồn xã hội hóa. Với tổng kinh phí 50 triệu đồng, nhà nước hỗ trợ xi măng và san gạt mặt bằng, còn lại nhân dân đóng góp kinh phí và ngày công lao động. Tuyến đường được mở rộng từ 3,5 mét lên 5 mét và được bê tông hóa đã giúp người dân đi lại thuận tiện, giao thương dễ dàng. Chị Nguyễn Thị Hải, thôn Hưng Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình vui vẻ nói:
Con đường này thì là bây giờ nó không chật hẹp nữa, thì là các các mọi người đi đến đón con thì là không phải đứng hai bên nữa, mà bây giờ là đi không phải tránh nhau nữa. Chứ còn đợt trước là chưa mở thêm thì là chật chội, thế là hai bên là đi còn người đi lại là hơi bị khó khăn. Lần đầu thì tính đầu người với lại nhà nước ủng hộ, thế còn lần hai này thì là chỉ dân làng bỏ công ra để dọn dẹp. Tại nguyện cũng đi đông đầy đủ, mỗi nhà thì hai công, nhà một công cũng đầy đủ. Thì là bây giờ là trọn nghiệm như này rồi thì bây giờ mấy nữa dùng hoa nữa là đẹp rồi.
Năm 2022, xã Đại Đồng tiếp tục cứng hóa 5 km đường trục thôn xóm, đường liên thôn xóm, gồm đường thôn Hương Lý, thôn Hồng Bàng, thôn Hương Giang, thôn Đá Trồng. Dự kiến sẽ hoàn thành các tuyến đường này trong tháng 10 năm 2022. Đồng thời, xã đã tiến hành lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các tuyến đường và lắp đặt hệ thống camera an ninh từ nguồn xã hội hóa trên các tuyến đường chính của xã nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chị Phạm Thị Sĩ, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói.
Cái đường điện này ấy thì là bác trưởng thôn phát động thì mọi người ủng hộ 100% và rất là nhiệt tình ạ. Và còn cùng đi cùng với lại cán bộ thôn và xã đi xuống đây cùng với dân là kéo cái đường dây này. Từ khi có cái đường điện này thì về độ an toàn này và các cháu vui chơi rất là thuận lợi. Thì hầu như cả có khi các bạn ở xóm ngoài cũng vào đây chơi và các cụ đi thể dục cũng vào đây rất là đông và vui.
Năm 2022, huyện Yên Bình đặt ra 3 mục tiêu đạt xã nông thôn mới nâng cao là xã Xuân Long, Đại Đồng và Thịnh Hưng. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, huyện Yên Bình đã phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh việc tranh thủ các nguồn lực đầu tư, huyện Yên Bình đã huy động sự ủng hộ từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức để khơi dậy nguồn lực trong nhân dân. Đồng thời chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ đảng viên nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới. Ông Vũ Quốc Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Các cái nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong địa bàn trong 2 năm qua, đặc biệt là trong năm 2021, đối với Đảng bộ xã Đại Đồng đã về đích nông thôn mới năm 2020, có sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, chúng tôi đạt được kết quả rất cao. Trong năm 2022 này thì Đảng bộ xã đề xuất là sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2022. Và đến khi mà rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và theo 19 chỉ tiêu của nông thôn mới nâng cao ấy, thì trong đầu năm 2022 thì chúng tôi đạt được 9 trên 19 chỉ tiêu. Nhưng đến giờ phút này, đến tháng 5 năm 2022, chúng tôi đã đạt được 15 trên 19 chỉ tiêu và cố gắng phấn đấu đến hết tháng 10, chúng tôi sẽ đạt được 19 trên 19 chỉ tiêu.
Với quan điểm chỉ đạo là không nóng vội chạy theo thành tích mà làm đến đâu chắc đến đó, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của những cán bộ đảng viên, khơi dậy nội lực mạnh mẽ trong nhân dân, chung tay xây dựng nông thôn mới. Tin tưởng rằng xã Đại Đồng cùng các địa phương khác của huyện Yên Bình sẽ sớm hoàn thành mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024.
Sau hơn một năm triển khai cài đặt VSSID, toàn tỉnh đã có hơn 40.000 người sử dụng ứng dụng VSSID thay thế cho sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Việc đưa sử dụng VSSID vào khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế thực sự là bước chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội trong đổi mới cải cách hành chính. Người sử dụng không lo quên mất thẻ bảo hiểm y tế giấy, đồng thời giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục khám chữa bệnh và cơ sở khám chữa bệnh. Không những thế, việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thay thẻ bảo hiểm y tế giấy còn giúp người dân hạn chế đi lại và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục cùng các cấp các ngành tuyên truyền về lợi ích sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phấn đấu 100% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cài đặt VSSID.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trước kỳ thi trung học phổ thông quốc gia có vai trò quan trọng, giúp các em có cơ sở lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường, tránh lãng phí về nhân lực sau đào tạo. Thời điểm này, cùng với việc các trường tập trung ôn luyện, củng cố kiến thức, trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp cùng các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh trực tiếp tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp nhằm giúp học sinh khối 12 lựa chọn ngành nghề phù hợp. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Trấn Yên.
Gần 400 học sinh khối lớp 12 trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên vừa được các nhà tuyển dụng là doanh nghiệp ở các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh thẳng thắn chia sẻ về thực trạng cử nhân thất nghiệp ngày càng nhiều hiện nay. Trước thực trạng công tác tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp thời gian qua chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh đó là nếp suy nghĩ đã ăn sâu vào nhiều bậc phụ huynh, khiến cho một bộ phận các em học sinh cuối cấp tuy không có khả năng nhưng vẫn quyết tâm vào đại học bằng mọi giá. Nên những buổi tư vấn định hướng nghề nghiệp như thế này sẽ rất bổ ích cho các em. Em Lê Thanh Lam, lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên nói.
Tham gia buổi này thì cháu vẫn đang rất là hoang mang về cái định hướng chọn nghề nghiệp của cháu. Nhưng mà sau đó thì sau khi nghe các anh chị và có những cái định hướng chính xác để cho cái tương lai về sau này của mình thì cháu cũng đã tìm hiểu được một số ngành nghề và một số cái lựa chọn cho mình. Và cháu cảm thấy là hôm nay tiếp thu khá là tích cực ạ, để chọn được cái ngành nghề cho tương lai của cháu.
Thông qua buổi tư vấn hướng nghiệp nhằm giúp các em học sinh nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác định hướng nghề nghiệp, góp phần phân luồng học sinh sau tốt nghiệp. Các em học sinh sau khi được tư vấn định hướng để có lựa chọn cho mình nghề nghiệp phù hợp với năng lực, phù hợp với điều kiện thực tế gia đình và nhu cầu tuyển dụng của xã hội. Em Vũ Tiến Mạnh, lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên nói.
Qua buổi hướng nghiệp hôm nay thì cháu thấy rất là hữu ích, giúp cho cháu biết được thêm là nhiều ngành nghề và nhiều cái ưu đãi trong chương trình đi học của mình hơn. Đấy, giúp cháu có thể đưa ra lựa chọn cho bản thân mình trong tương lai, chọn được ngành nghề hoặc là một công việc nào đó phù hợp với bản thân. Thì dự định của cháu là sẽ đi học nghề, bởi vì là như cháu là một người học cũng bình thường thôi, với lại là gia đình cũng không có điều kiện, với cả mục đích của cháu là cũng học nghề.
Trong những năm gần đây, thị trường lao động luôn biến động không ngừng và ảnh hưởng trực tiếp đến sự lựa chọn nghề nghiệp. Vì vậy, để giảm thiểu nguy cơ thất nghiệp sau khi ra trường, trong quá trình tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các em, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Yên Bái cùng các nhà tuyển dụng đã cung cấp cho các em học sinh cuối cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài tỉnh và cả ngoài nước hiện nay. Trong đó, xu hướng nghề nghiệp đang triển vọng như các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí, điện, điện tử, marketing, kinh doanh, bán hàng, lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, khách sạn, du lịch, xây dựng, hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Riêng xu hướng thị trường việc làm của tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây tập trung ở các ngành nghề như lĩnh vực may mặc, sản xuất gia công đồ gỗ, nội thất, khai thác đá, cơ khí. Bên cạnh đó, các nhà tuyển dụng cũng đã trực tiếp tư vấn các thị trường xuất khẩu lao động đang hot hiện nay để các em nắm được về nhu cầu lao động, cơ hội nghề nghiệp, mức thu nhập ở nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Bà Đào Thị Vân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp tác Thương mại và Dịch vụ JV Group nói.
Bên JV Group thì chuyên làm về thị trường Nhật. Như tất cả các anh chị đã biết là đến khoảng tầm cuối tháng 3 năm nay là thị trường Nhật đã mở cửa trở lại và các em học sinh, các lao động mà sau khi chờ khoảng tầm một năm và hơn một năm thì các em đã được bay trở lại. Và hiện nay thì đối với bên Nhật người ta cũng rất thiếu rất là nhiều lao động cũng như là du học sinh, nên đang cũng cần tuyển một cái số lượng rất là lớn học sinh và lao động của Việt Nam sang Nhật học tập và làm việc. Nói về tính đáp ứng của lao động ở Yên Bái dành cho thị trường Nhật như thế nào thì các đối tác ở bên Nhật, trong thời gian mà làm việc ở bên Nhật ấy, thì các đối tác ở bên Nhật đều có những cái sự đánh giá rất là cao về các em học sinh cũng như là lao động ở tỉnh Yên Bái. Thứ nhất là các em có sự chăm chỉ, và thứ hai là các em ngoan, và thứ ba là có sự cố gắng ở trong công việc. Đấy là những đặc điểm mà người Nhật cũng đánh giá khá là cao các em học sinh ở Yên Bái.
Toàn tỉnh hiện có 27 trường trung học phổ thông với gần 8.000 học sinh lớp 12. Để tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình, ngay từ đầu năm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái đã phối hợp cùng các nhà trường trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tư vấn hướng nghiệp bằng nhiều hình thức, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, các buổi tập trung đầu tuần. Qua đó giúp cho các em có thể chọn ngành nghề phù hợp nhất cho mình. Ông Trần Trọng Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với phân luồng học sinh thì hiện nay học sinh cũng xác định rất rõ ràng, những em nào mà có cái điều kiện học tốt có thể học lên đại học, cao đẳng. Thế còn lại những em mà có lực học mà yếu hơn thì các em đã lựa chọn đi học nghề. Một số em thì cũng có lựa chọn là đi làm ngay và tham gia đi lao động, làm việc ở tại nước ngoài. Có định hướng rất là rõ ràng.
Tốn thời gian, kinh phí đào tạo, nhưng nhiều người học rẽ ngang hoặc không làm được việc sau tốt nghiệp, gây lãng phí nguồn lực cho xã hội. Thực trạng trên một lần nữa cảnh báo về công tác định hướng, lựa chọn ngành học cần được tăng cường và đổi mới, phát huy hiệu quả cao hơn nữa trong bối cảnh mùa tuyển sinh năm 2022 đang đến gần.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày mai các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh sẽ bắt đầu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023. Hiện tại, 27 điểm thi đã cơ bản hoàn tất các công việc để phục vụ cho kỳ thi với kết quả cao, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có trên 14.000 học sinh lớp 9. Dự kiến toàn tỉnh sẽ có trên 9.000 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10, trong đó có trên 7.100 chỉ tiêu cho các trường trung học phổ thông công lập. Tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, năm học 2022-2023 được giao tuyển sinh 400 học sinh, 10 lớp. Đến nay, nhà trường đã tiếp nhận 580 hồ sơ đăng ký dự thi, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đến nay đã được hoàn tất. Bà Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Đến thời điểm hiện tại thì nhà trường đã thu tổng số hồ sơ là 580 hồ sơ, với chỉ tiêu được giao năm nay là 400 học sinh, được chia ra làm 10 lớp. Năm nay thì cũng là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch phân chia là 10 lớp tương ứng với 10 tổ hợp. Và cái cách phân chia như vậy cũng là để phù hợp với năng lực của học sinh cũng như là đáp ứng cái nguyện vọng của các em học sinh khi mong muốn được vào học tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ.
Năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái được giao tuyển sinh 306 học sinh ở 9 lớp chuyên và 2 lớp 6 khối trung học cơ sở với 80 học sinh. Đây là năm thứ hai nhà trường thi khảo sát vào lớp 6 theo đề án phát triển trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2021-2025. Hiện nhà trường tiếp nhận 639 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 và 315 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 6. Ông Trần Việt Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Về cơ sở vật chất thì đến thời điểm này thì chúng tôi đã chuẩn bị đủ số lượng phòng thi. Năm nay thì khối 10 sẽ có 27 phòng thi, còn khối 6 thì có 14 phòng thi. Thì về công tác chuẩn bị thì đã hoàn tất ở trường chuyên thì là điểm thi của tuyển sinh lớp 10, Trung học phổ thông chuyên. Còn ở điểm thi trường Nguyễn Huệ sẽ tổ chức khảo sát các học sinh lớp 6. Thì đến thời điểm này chúng tôi đã có các văn bản gửi công an thành phố để huy động cái lực lượng bảo vệ cho kỳ thi, gửi y tế thành phố, y tế phường để cử cán bộ đến để hỗ trợ cho kỳ thi. Với những điểm mới của kỳ thi thì chúng tôi đã xây dựng một cái tổ cốt cán và tập huấn cho cán bộ giáo viên rất kỹ lưỡng về để hướng dẫn phụ huynh cũng như học sinh xây dựng các tổ hợp để đăng ký vào học.
Còn tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh, năm học 2022-2023 được giao tuyển sinh 140 chỉ tiêu ở 20 xã thuộc 5 huyện, gồm Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên và các xã phía đông của huyện Văn Chấn. Hiện nhà trường tiếp nhận 202 hồ sơ đăng ký dự thi, 21 học sinh thuộc diện được tuyển thẳng và 3 học sinh đăng ký nguyện vọng 2. Năm nay do thực hiện quyết định 861 của Chính phủ và quyết định 612 của Ủy ban Dân tộc, nên học sinh đăng ký dự thi vào trường giảm gần 100 học sinh. Đây là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10. Học sinh được đăng ký và lựa chọn các tổ hợp môn học theo năng lực, sở thích trong các tổ hợp của nhà trường xây dựng, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ của nhà trường. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Về công tác chuẩn bị thì về mặt hồ sơ hiện nay nhà trường đang tiếp tục cho rà soát và xây dựng cái phương án bố trí phòng thi về mặt hồ sơ và chuẩn bị các cái hệ thống bảng biểu văn bản theo đúng quy chế và đảm bảo tiến độ theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục đã hướng dẫn cũng như quy chế thi hiện hành. Và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất thì nhà trường năm nay có 8 phòng thi thì được bố trí đầy đủ, các phòng thi chính thức, phòng thi dự phòng và các cái phòng làm việc của hội đồng thi cùng với các cái phương án để dự phòng trong tình huống xảy ra các cái sự cố về thiên tai, phòng dịch bệnh. Thì mọi công tác chuẩn bị của nhà trường cho đến thời điểm này thì cũng cơ bản là đảm bảo tiến độ.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được tổ chức từ ngày 7 đến 9 tháng 6 với 3 môn toán, ngữ, văn và tiếng Anh. Riêng học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu có thể lựa chọn môn lịch sử thay thế môn tiếng Anh. Kỳ thi năm nay toàn tỉnh đã thành lập 27 hội đồng coi thi. Đến thời điểm hiện tại có khoảng 9.000 thí sinh dự tuyển. Đồng thời Sở Giáo dục Đào tạo huy động khoảng 1.400 người tham gia các hội đồng thi. Điểm mới của kỳ thi năm nay là học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ bậc 3 trở lên và tương đương được miễn thi tuyển sinh và tính 10 điểm môn tiếng Anh trong kỳ xét tuyển vào lớp 10, không áp dụng cho môn chuyên, tính cho bài thi trung học phổ thông.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Mang trong mình vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, nhắc đến Hồ Thác Bà, người ta nghĩ ngay đến công trình thủy điện đầu tiên của đất nước. Hay ghi dấu ấn với những nét đặc trưng về văn hóa của các dân tộc anh em cùng sinh sống ven Hồ, Tày, Giao, Nùng, Kinh và Cao Lan. Một vùng đất mênh mông với trên 1.300 hòn đảo lớn nhỏ phủ đầy trên mình màu xanh của rừng cây. Những năm gần đây, ngoài vẻ đẹp sẵn có trên đảo Hồ, bằng bàn tay lao động sáng tạo của người dân còn cho ra nhiều loại quả ngọt như dưa hấu, dưa lê. Những sản vật này không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo mà còn gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp cho địa phương.
Cứ vào mùa nước rút từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm, bà Lý Thị Nhàn, thôn Đồng Trầm, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình lại có mặt trên đảo Hồ từ 5 giờ sáng để chăm sóc vườn dưa hấu. Gần 10 năm gắn bó với loại quả ngọt này là từng ấy năm bà trải qua những thăng trầm với cây dưa. Có năm thuận mưa vừa nắng, vụ được mùa, có năm vất vả, cả vụ dưa thu hoạch chỉ đủ để chi trả tiền giống và phân bón, bà Nhàn cho biết.
Từ trước đây là trồng ra đảo trồng dưa mới trồng lạng, cho là thấy cái dưa họ ăn, họ đi hồ họ ăn ấy, nó mọng ở trên đảo ấy, xong là thấy nó phát triển tốt, thấy nó vẫn lên sống được ra quả. Thế là cô mới đi mua giống về, xong là cô làm thử. Lúc đầu cô làm ít thôi, làm để ăn á. Cứ dần dần là cô lại phát triển ra, cô trồng thêm.
Theo bà Nhàn, để trồng dưa sạch là quá trình khó nhất bởi đặc thù vùng cao đất đảo Hồ thường bị ngập từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau. Nước rút để lại lớp phủ sa nhưng lại làm cho đất bị chua. Thêm vào đó đảo Hồ thường nắng gay gắt nên ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Để dưa hấu sai quả, gia đình bà cũng như nhiều hộ dân khác đã dành thời gian cả tuần để thụ phấn thủ công cho cây. Bà Nhàn chia sẻ thêm.
Thụ phấn thủ công ấy thì nó hiệu quả của nó sẽ cao hơn so với nó tự nhiên. Bởi vì là tự nhiên thì nếu như mà như ngày trước thì còn có ong nhiều á, thì con ong nó ra nó thụ phấn thì nó còn được, nhưng bây giờ nó ong nó ít thì mình thụ phấn thì cái hiệu quả của nó sẽ cao hơn. Cái thứ nhất là nó cái độ đậu quả nó sẽ cao, và cái thứ hai nữa phấn của nó sẽ đủ để cho nó ấy, để cái nuôi cái quả nó rất là đẹp. Nếu mà mình không thụ phấn để tự nhiên á thì quả nó hay bị méo mó, với nó bị nhọn cái đít quả dưa, nó không được đẹp.
Ngay cạnh đảo dưa hấu của gia đình bà Nhàn là đảo dưa lê của gia đình chị Bàn Thị Phương. Với việc trồng luân canh các loại nên chị Phương đã hạn chế tối đa được sâu bệnh hại trên quả. Tuy vậy, để có được vụ dưa bội thu, chị cũng tất bật từ sáng đến tối, từ khi làm đất gieo hạt đến ngày thu hoạch, chị Phương chia sẻ.
Nếu mà mình làm cỏ sạch thì nó sẽ bị nắng, nắng là nó không che được cái quả dưa này, nó sẽ không nó không đợi được cái quả này chín, nó sẽ bị hỏng. Là cái dưa lê này nó không chịu được nắng. Nếu mà nó nắng ra là nó héo cái dây này, héo dây này là nó không chịu được. Nhưng quả kia xanh là nó mình không đợi được chín là mình không bán được, là mất hết. Là quả dưa này nó to rồi thì nó có mùi thơm này, nó chín nó có mùi thơm, một con kiến nó sẽ đục cái quả dưa này là mình nó bị hỏng, hoặc là cái con sâu nó sẽ ăn cái bộ này, mình khó bán là mình sẽ phải đem cái túi ra để nó sẽ to, nó to lên bằng này thì mình đem ra mình lót vào để mình bảo vệ cái quả dưa này.
Dưa hấu, dưa lê trên đảo Hồ được trồng theo phương pháp sạch, chủ yếu được bón bằng phân hữu cơ, hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học. Tuy nhiên do phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu vùng Hồ Thác Bà nên các loại dưa ở đây có chất lượng tốt, mỏng vỏ, vị ngọt sắc. Những năm gần đây nhu cầu của thị trường về các loại dưa sạch ngày càng cao nên người trồng dưa ở xã Vũ Linh cũng tích cực trồng và phát triển loại cây này. Chị Hoàng Thị Trung, một tiểu thương thu mua dưa chia sẻ.
Tôi thấy người tiêu dùng phản ánh là ngon và sạch đảm bảo nên họ tin tưởng nên là tôi mua về để bán. Đi tôi thường thường ngày là đi làm ở vòng quanh đây thì tôi thấy bà con làm sạch và đảm bảo nên là tôi mua về, bà dân người ta tiêu dùng người ta cũng đảm bảo tin tưởng nên là tôi đã thu mua được mấy năm rồi.
Từ những đảo dưa đầu tiên của gia đình bà Nhàn, đến nay xã Vũ Linh đã có khoảng 100 hộ trồng dưa với diện tích trên 10 hectare. Cây dưa không chỉ giúp người dân vươn lên làm giàu, tham gia vào phát triển du lịch sinh thái, tạo thương hiệu về một loại quả có chất lượng và giá trị trên thị trường, mà còn thể hiện tinh thần hăng say yêu lao động của người dân vùng ven Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình. Ông Trần Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Linh cho biết.
Căn cứ vào cái lợi thế là xã Vũ Linh cũng có cái diện tích dưới cốt Hồ Thác Bà, với mùa nước cạn thì xã cũng đã vận động các hộ để tham gia trồng dưa đảo ở trên hồ, cũng như các loại cây màu khác như ngô, lạc. Thì xã Vũ Linh đã thực hiện cái chương trình này từ năm 2012. Đấy, trên cơ sở đó là lúc đó là được chương trình vùng Yên Bình hỗ trợ về kỹ thuật cũng như giống, cả là về cái nhãn mác của cái thương hiệu dưa đảo của Hồ Thác Bà. Thế thì mỗi một năm thì các hộ trồng thì trên địa bàn cũng khoảng 100 tấn cái dưa các loại. Đấy, cũng đấy là một cái nguồn thu và tạo cái thu nhập cho người dân, cũng như tạo ra cái điểm để phát triển du lịch cho các hộ, cả các đoàn du lịch đến tham quan trên địa bàn xã Vũ Linh cũng như Hồ Thác Bà.
Tích cực lao động sản xuất cùng với hiệu quả kinh tế mang lại từ việc trồng cây ăn quả của người dân vùng ven Hồ Thác Bà đã và đang mở ra cơ hội làm giàu cho người dân nơi đây. Quan trọng hơn, đóng góp đáng kể vào giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp cho địa phương, góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình thực hiện xây dựng nông thôn mới trong những năm tới.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, là trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Hình thức tuyển sinh xét tuyển, hiện nhà trường tuyển sinh các hệ trung cấp, hệ cao đẳng 9+, học sinh tốt nghiệp lớp 9. Hệ cao đẳng học sinh tốt nghiệp lớp 12, liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Các ngành nghề nhà trường đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi có thể lựa chọn nghề. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo. Miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên khóa 31 từ ngày 6 tháng 6 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2022-2023. Lưu ý, học sinh đã nhận được giấy báo thực hiện theo hướng dẫn. Chi tiết các ngành nghề, thông tin, xin liên hệ Phòng Đào tạo Hợp tác Khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.